tánh chất phong kiến. Vài nhà khảo cứu cho rằng ở Trung Hoa và ở nước ta không có chế độ phong kiến theo hình thức phong kiến cổ điển ở Tây Âu. Điều đó rất đúng. Nhưng so sánh chế độ phong kiến cổ điển Tây Phương với chế độ vua quan Trung Hoa Việt Nam, tìm những nét khác biệt để rồi kết luận rằng ở Trung Hoa và ở Việt Nam không có phong kiến, chỉ có những biến tướng của thế lực phong kiến thì hơi quá đáng. Mặc dù vua quan thời xưa đa số đều xuất thân ở lớp bình dân, nhưng vua nhờ biết xoay trở tình thế, làm quan nhờ siêng học, rồi thi đậu cao, giàu nghèo đều đi thi được. Thực ra, các nhà xã hội học, các sử gia Tây Phương đã phân biệt những sắc thái, những dị biệt căn bản giữa xã hội tạm gọi là vua chúa ở Tây Phương và ở Á Đông. Bên châu Âu, các vị lãnh chúa đóng vai trò ông vua nhỏ, nắm trọn quyền sinh sát trong phần đất mà họ hưởng cha truyền con nối. Đất đai này thuộc quyền tư hữu của họ. Dân trong vùng là nông nô phải làm mướn trọn đời, không được tự ý qua vùng khác để phục vụ lãnh chúa khác. Trong mỗi vùng có luật lệ, chế độ thuế má riêng do lãnh chúa quy định. Ở Trung Hoa, việc phong tước, kiến ấp chỉ thịnh hành vào đời nhà Châu. Đến đời nhà Hán, chế độ phong kiến suy đồi, một mặt thì họ hàng nhà vua được phong đất ruộng, một mặt thì nhà vua chia lãnh thổ ra quận quyện, bổ nhiệm quan cai trị. Đất đai là sở hữu của vua, thuế má đóng cho vua, quan lại đóng vai trò chủ điền. Đó là hình thức quan liêu phong kiến. Bọn quan lại làm trung gian, thay mặt cho vua để cai trị dân, với quyền hành rộng rãi, tha hồ tham nhũng, mặc dầu họ không có quyền đặt luật lệ riêng, chế độ thuế má riêng. Ở nước ta, đời vua Tự Đức, đất ruộng quá hẹp nên chỉ có lộc điền và tự điền. Năm 1876, vua Tự Đức định lệ như sau: công tước hưởng 10 mẫu, tước hầu hưởng 8 mẫu, tước bá 6 mẫu, tước tử 4 mẫu, tước nam 2 mẫu. Năm Tự Đức thứ 36 định rằng các lộc điền, tự điền trên đây đổi thành tiền, người thụ hưởng lãnh theo số tiền quy định là 40 quan mỗi mẫu. Ông Phan Khoan qua bài khảo cứu xã hội Việt Nam trước đây có phải là phong kiến không? Tập san Sử Địa số 6 năm 1967 đi đến kết luận ruộng đất cấp cho các tước công hầu vẫn thuộc quyền của quốc gia, phải nộp thuế cho công quỹ. Trên vùng đất ấy, người thừa hưởng không lập bộ máy chính quyền riêng, không được chia cho người khác. Người ở trong điền phải tuân theo luật pháp chung. Ruộng đất cấp cho mỗi tước rất hẹp, từ 10 mẫu trở xuống mà thôi. Chúng ta không nên trách cứ những sử gia Tây Phương. Họ không bao giờ quá dốt nát đến mức cho rằng chế độ phong kiến ở châu Âu giống chế độ phong kiến ở Trung Hoa, Ấn Độ hoặc Việt Nam. Chúng ta theo chế độ địa điền khác với Âu Châu thời vua chúa, nhưng nói như thế không có nghĩa là ca ngợi tánh chất văn trị dân chủ của thời vua chúa. Nếu ta ngại dùng từ phong kiến hoặc quan liêu phong kiến, học trò nghèo đi thi làm quan to trở thành cha mẹ chân, ăn hối lộ dễ dàng, dư điều kiện để làm chủ ruộng đất. Và người có điền sản lớn thời vua chúa cứ xuất tiền ra mua chức tước, bá hộ, vạn hộ, thiên hộ, cửu phẩm để giữ uy thế, giữ tài sản. Những tệ đoan của chế độ phong kiến đầy rẫy ở nước ta, phụ nữ bị khinh rẻ, chủ đất được quyền nêu ra giá biểu cho địa tô và cho vai ăn lời tùy thích. Gặp năm nào mất mua, người tá điền phải bán vợ đỡ con, nợ nần chồng chất, chủ điền được quyền đuổi cả tá điền qua nơi khác. Ở Bắc Phần và Trung Phần, vì hoàn cảnh ruộng ít chân đông, nên quan lại và điền chủ chỉ làm chủ một số đất hẹp để sống cho ra vẻ quân tử. Họ bóc lột tàn nhẫn, nghèo mà làm sang, Đó cũng là trường hợp của vua nhà Nguyễn, nhất là vua Minh Mạng, làm vua một nước nhỏ, dân sứ ít mà ôm ấp một giấc mộng trở thành một ông hoàng đế theo kiểu Trung Hoa với nghi lễ phức tạp. Ở Nam Phần, cụ thể là vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta thấy không có việc vua chúa phong đất đai cho công thần hoặc hoàng thân quốc thích. Có tự điền, tức là đất cấp cho con cháu các vị công thần nào đó khi mãn phần, để con cháu lấy huê lợi mà lo việc cúng tế hàng năm. Trường hợp ruộng châu phê cấp cho con cháu quan khâm sai Nguyễn Cửu Vân, người dày công giúp vua Cao Miên đánh đuổi quân Xiêm vào năm 1705. Đa số dân chúng có đủ đất canh tác, đại điền chủ không quá dư giả để gom vốn nuôi đám tá điền đông đảo như khi Pháp đến. Chúng tôi xin mượn những con số do ông Việt Cúc nêu ra vào giai đoạn trễ hơn khi người Pháp mới đến. Vào đầu thế kỷ 20, chánh phủ thực dân cố ý dung dưỡng chế độ điền địa cũ với bao nhiêu tệ đoan. Một, người làm chủ 5-7 mẫu ruộng thì mướn thêm 1-20 mẫu của đại điền chủ để canh tác. Người tiểu điền chủ này phải đem bằng khoáng đất mà thế cho ông đại điền chủ để đề phòng trường hợp mùa màng thất bát, vay nợ mà trả không nổi thì ông đại điền chủ sẽ tịch thâu đất mà trừ nợ. Hai, người khá giả, có chút ít vườn tược, có bà con với vài người khá giả, chỉ mướn được 5-7 mẫu với điều kiện là tìm cho được hai người đứng ra bảo lãnh. 3. Đại điền chủ giao số đất ruộng cho một người có tài sản nào đó đứng ra bao tá, tức là bao thầu. Người bao tá mướn với giá rẻ để rồi cho tá điền mướn lại với giá cao hơn. Họ sống bằng huê lợi trung gian ấy. 4. Người nghèo, không có đất, không có thế thân. Chỉ còn một sinh kế duy nhất là đi làm mướn, cày mướn, gặt mướn. 5. Địa tô thời đàn cựu quá cao, tỷ lệ trung bình là 60% lợi tức. Ruộng thượng hạng sản xuất trung bình 100 giạ lúa mỗi mẫu, phải nộp địa tô 60 giạ. Ruộng hạng nhất sản xuất 85 giạ thì cho mướn 50 giạ. Ruộng hạng nhì sản xuất 75 giạ, cho mướn 45 giạ. 6. Người tá điền phải nộp công lễ và công nhật cho điền chủ. Mỗi người mướn 2 mẫu ruộng thì nộp khi gần Tết những lễ vật công lễ: 1 thùng gạo trắng, 2 thùng gạo lứt, 1 nang sáp, sáp ong để làm đèn sáp, 1 cặp vịt mạnh khỏe, con mắt nháy lẹ, khi cua tay trước mặt thì vịt nháy mắt thật nhanh, chứng tỏ ra rằng nó đầy đủ sức khỏe, có thể sống tới ngày Tết. Công nhật là những ngày làm sâu, làm thí công cho điền chủ. Hễ mướn 2 mẫu đất, người tá điền phải làm thí công 10 ngày. Lúc tháng giêng tháng 2, tá điền đến nhà chủ điền để móc mương, lấp vườn, đốn củi, sửa sang hàng rào. Công lễ và công nhật là sự áp bức phong kiến. Ông điền chủ tự xưng là vua, tá điền là chư hầu, phải chịu cống. Mức sống của tá điền quá kém, năm nào được mùa thì đủ ăn qua năm tới, năm thức mùa thì đông hết lúa, rồi vai nặng lời. Mất mùa một năm, làm 3 năm không trả nổi. Sau đây là một thí dụ do ông Việt Cúc nêu ra. Anh tá điền làm 3 mẫu ruộng thượng hạng, đất tốt nhất. Năm thượng mùa được 300 giạ, đóng địa tô 180 giạ, còn lại 120 giạ đang xài trong năm tới, tiền thuốc men khi ốm đau, tiền quần áo đều cho 120 giạ này bán ra mà mua sắm. Ngoài ra, trong số 120 giạ này, anh tá điền phải tính luôn phần tiền mướn cày cấy gặt. Năm thượng mùa, người tá điền sống tạm qua ngày với điều kiện là vợ con không đau ốm, nhất là không say mê cờ bạc. Gặp năm thức mùa, năng suất còn phân nửa, chỉ thâu hoạch 150 giạ thay vì 300 giạ thì chuyện gì xảy đến? Chủ điền vì lòng nhân đạo giảm địa tô xuống 20%. Số thu hoạch 150 giạ nọ chỉ đủ cho điền chủ hưởng. Người ta điền không còn một hột lúa trong tay. Muốn sống trong năm tới, anh ta chỉ còn nẻo thoát duy nhất là vay nợ, vay 200 đồng. Vay ít thì không đủ sống, và nhiều thì không ai cho. Tiền chịu vay ít nhất là 40% lời, vốn và lời cộng lại nhằm 280 đồng. Năm sau nếu thượng mua dư được 120 dạ, đem bán với giá 8 cắt 1 dạ thì chỉ có 96 đồng. Làm sao trả nổi 280 vừa lời lẫn vốn? Trả không nổi, anh ta điền xin hẹn năm sau. 280 đồng ấy phải chịu thêm 40% lời nữa, tức là 112 đồng, cộng với vốn ra 392 đồng. Thế là anh phải bán tất cả nhà cửa trốn qua xứ khác. Một năm mất mùa, 2-3 năm sau không trả nổi. Tuy không có chế độ nông nô như ở châu Âu, người bạn làm công cho chủ ruộng vẫn sống cơ cực và bị bóc lột thái quá. Thời xưa, làm ruộng mỗi năm một mùa, cực nhọc nhất là từ khi trời sa mưa cho đến tháng 7, chủ điền mướn bạn trong 3 tháng. Trọn tháng 5, tháng 6 và tháng 7, bạn phải cắt cỏ, cày cấy. 3 tháng ấy, người bạn lãnh chừng 25 đồng bạc, tức là mỗi tháng hơn 8 đồng. Mỗi tháng làm công trị giá là 10 dạ lúa. 4 giờ sáng, người bạn thức dậy cho trâu bò ăn cỏ, rồi thì người bạn ăn cơm, cỡ 5 giờ rưỡi sáng là vác cày ra ruộng, 12 giờ trưa về nhà, nghỉ lưng được 1 giờ. Sau khi ăn cơm, người bạn lại ra ruộng gánh mạ, chiều trở về nhà, ăn cơm chiều xong, người bạn lại giã gạo, mỗi đêm 2 cối. Người bạn làm không hở tay, từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mướn ruộng mà canh tác thì dễ đổ nợ. Khi mất mùa, làm công thì quá cực khổ. Đất đai miền Nam còn nhiều nơi rộng rãi. Người làm ruộng bèn tìm đất chung thân ở những tỉnh xa xôi, ra đi vì trốn nợ. Cơn chuyển mình trước và sau châu Âu đại chiến. Thực dân Pháp xem Nam Kỳ là thuộc địa. Lúc ban đầu thì họ nghiên cứu các sản phẩm địa phương ngoài lúa gạo để xuất cảng. Họ lại nghĩ đến việc di dân từ bên Pháp qua, nhưng họ thất vọng vì khí hậu Nam Kỳ khác hẳn khí hậu ôn hòa ở miền Bắc Phi Châu. Nơi cơ quan hành chánh làm việc gọi là tòa bố, nơi tòa sự kiện là tòa án. Bố tức là bố chánh. Án là án sát, quan bố chánh và quan án sát đều là người Pháp. Người Pháp nghĩ đến việc lập đường xe lửa nối liền Sài Gòn Mỹ Tho, qua Cần Thơ rồi đổ lên Nam Vang Cao Miên. Họ xúc tiến việc đào kinh, đắp đường nhắm vào mục đích quân sự và thương mại. Ở miền Nam còn đất hoang, mức sản xuất lúa gạo có thể gia tăng. Nước Tàu to lớn đang thiếu gạo, ngoài ra còn những thuộc địa Pháp ở Phi Châu cũng ăn gạo. Mức sản xuất lúa gạo gia tăng mạnh mẽ từ khi người Pháp hoàn thành việc đào kinh rạch ở bên kia Hậu Giang. Con đường xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho thiết lập khá sớm 1883. Từ đó, nhà cầm quyền Pháp huy động một số dân công khá to đào kinh chợ gạo. 40.000 người thay phiên đào trong 2 tháng. Tính nhầm 676.000 ngày công. Bác sĩ Borac viếng vài tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, ghi lại vài tài liệu, sách in vào năm 1894, cho biết rằng nguồn lợi lớn nhất của tỉnh Bến Tre là dừa, tơ lụa, trầu cao. Trước khi người Pháp đến, có nhiều lò ép dầu dừa, nhưng sau này, vì dân thích dùng dầu lửa, nên chỉ còn 3 lò hoạt động. Tại Ba Tri, có dệt tơ lụa, chợ Ba Tri khá đông, gồm 800 dân đinh. Cái Mơn, quê hương của ông Trương Vĩnh Ký, Nhao Rúng của Miệt Vương, gồm 7.000 dân đinh, nơi đây trồng dừa, măng cụt, cây cacao, cà phê. Nguồn lợi chánh của vùng Cái Mơn là nghề rang trầu. Trầu rang ở Cái Mơn bán qua Trà Vinh, Sóc Trăng, người Miên thích ăn trầu rang. Còn lại cao tầm vung, cao để chín khô trên cây, không sắc ra. Theo địa phương chí Bến Tre năm 1903, thì trong tổng số diện tích 154.606 mẫu Tây, có 16.500 mẫu vườn tược, trên 1/10 so với 86.000 mẫu đất làm ruộng. Vườn tược tại Bến Tre chia ra như sau: dừa 6.115 mẫu, cao 5.015 mẫu, trầu 1.535 mẫu, tre 300 mẫu, dâu tầm ăn 395 mẫu, cam 250 mẫu, măng cụt 50 mẫu, cà phê 6 mẫu. Sau vườn dừa, rõ ràng cao và trầu chiếm diện tích quan trọng nhất. Ở tỉnh Sa Đéc, Cần Thơ, Mỹ Tho, cao và trầu vẫn đứng đầu. Sa Đéc cao 2.847 mẫu, trầu 530 mẫu, xoài 240 mẫu, chuối 333 mẫu, cam quýt 53 mẫu. Cần Thơ cao 1.600 mẫu, trầu 150 mẫu, cam quýt 70 mẫu, chuối 200 mẫu, măng cụt 15 mẫu. Mỹ Tho cao 6.836 mẫu, dưa 4.305 mẫu, cây ăn trái 2.000 mẫu, trầu 1.268 mẫu, chuối 3.300 mẫu. Tài liệu trên đây chứng minh rằng ngoài cơm cá, nhưng Việt Nam tiêu thụ một số trầu cao quan trọng. Cao trầu thở ấy là cần thiết, miếng trầu là đầu câu chuyện, lúc buồn bực thì cơm ăn chẳng được, ăn trầu giải khuây. Nhiều người ăn trầu liên miên, miếng kia hạ rộng, miếng nọ động quan. Trầu cao là nhu cầu của trai gái, già trẻ, giàu nghèo. Người Việt và Miên gặp nhau ở điểm ăn trầu. Trầu và cao đòi hỏi công phu săn sóc, tưới nước. Đất phải khá cao để tránh ngập lụt. Đây là nguồn lợi lớn nhất của miệt vườn. Người ta có thể không ăn cam, ăn quýt, nhưng nhất định là phải ăn trầu. Nhu cầu về trầu mỗi lúc một tăng vì dân số thêm đông. Những tỉnh mới thành lập bên kia sông Hậu sau khi thực dân Pháp chiếm cứ mới thực sự là vựa lúa vì nhiêu. Theo bản thống kê đáng tin cậy, thì vào khoảng năm 1933, những tỉnh Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Trà Vinh. Trường hợp đặc biệt đối với Trà Vinh, có diện tích canh tác là 966.000 mẫu tây. Nhờ vậy mà số lúa thặng dư xuất cảng là 986.000 tấn, tức là hơn phân nửa tổng số lúa xuất cảng của toàn cõi Đông Pháp. Các tỉnh trên gồm 1.130.000 dân, mật độ trung bình là 1,15 người trên mỗi mẫu tây. Mỗi mẫu tây có thể dư một tấn lúa để xuất cảng. Miên nước mặn đồng chua ở Hữu Ngạn, Hậu Giang được hưởng thuận lợi của công trình đào kinh sáng. Nhờ sáng múc mà nước ngọt từ Hậu Giang tưới qua vùng đồng chua giữa Hậu Giang và Vịnh Xiêm La. Đồng thời, mấy con kinh đào ấy giúp cho việc vận tải lúa gạo thêm dễ dàng từ mũi Cà Mau đến Sài Gòn Chợ Lớn. Nhà nước Pháp mở trường học nhằm vào mục đích đào tạo một số nhân viên, công chức để giúp việc cai trị, từ quan phủ đến quan huyện cho đến ông hương chức hồi tây ở làng. Theo niên giám năm 1889, chúng ta gặp những con số sau đây. Tỉnh Mỹ Tho 219.443 dân đinh, với một trường trung học, một trường tỉnh, bốn trường tổng, tỉnh chia ra 15 tổng 202 làng. Tỉnh Sa Đéc, một trường tỉnh, ba trường tổng, gồm 80 làng. Toàn tỉnh có 136.312 dân đinh. Hai tỉnh trên tiêu biểu cho miệt vườn. Trong khi đó, Rạch Giá là tỉnh mới thành lập, có 10 trường tổng, toàn tỉnh 69 làng. Những con số trên đây làm lạc hướng nếu chúng ta không đối chiếu vào thực tế. Diện tích tỉnh Sa Đéc thổ ấy là 131.200 mẫu. Diện tích tỉnh Rạch Giá thổ ấy là 800.000 mẫu, nghĩa là rộng hơn gấp 6 lần, mà đơn vị hành chánh là làng lại ít hơn ở Sa Đéc. Ở Rạch Giá, mãi trước đến năm 1945, còn nhiều làng dài hơn 15 cây số ngàn, trong khi ở nhiều tỉnh dân đông, ở miệt vườn thì mỗi làng chỉ có 3-4 cây số tính trung bình. Một trường học ở miệt vườn Sa Đéc giúp cho học sinh toàn làng học hành trong hoàn cảnh dễ dàng hơn là một trường học ở vùng đất mới khai khẩn Rạch Giá. Học sinh mỗi ngày học 2 buổi, trưa về ăn cơm, xế thì trở lại học buổi chiều. Học sinh khó đi học ở những trường làng cách xa nhà đôi 3 cây số vì phương tiện di dịch của trẻ em vẫn là đi bộ. Ngoài ra, còn một yếu tố tâm lý khác vô cùng quan trọng. Cha mẹ khá giả, con cái được khuyến khích trong việc học hành. Cha mẹ quá nghèo túng, trẻ con phải đi chăn trâu trừ nợ cho cha mẹ. Miệt vườn tuy không là vựa lúa lớn, nhưng dân chúng dễ học hành hơn ở miệt Rạch Giá, Cà Mau, nơi sản xuất lúa gạo nhiều hơn, nhưng lúa gạo nằm trong tay đại điền chủ bổn xứ hay người Pháp. Đã là đại điền chủ, người ta thích cho con cái học ở Sài Gòn rồi qua Pháp, không cần học ở trường tổng. Người Pháp thắng thế, về mặt kinh tế, họ đào kinh, cho đắp đường xe, lập chợ phố. Vì sinh kế, dân chúng phải đi chợ, mua bán, di chuyển. Nhưng trường học không được quan nghênh cho lắm. Lý do chính là dân Việt đã quen với chữ Nho, họ ghét thực dân Pháp, nên ghét luôn chữ quốc ngữ với mẫu tự ABC. Đi học trường Tây là chối bỏ luân lý cổ truyền. Trường học mở ra, ít ơi, số người học cũng không đông đảo. Học chữ quốc ngữ có nghĩa là đầu hàng người ngoại quốc. Học để thi đậu, làm tôi tớ cho họ. Đến năm 1910, hãy còn nhiều giấy tờ vay lúa, vay bạc viết bằng tiếng Nho chữ Nôm. Bởi vậy thực dân Pháp vừa khuyến khích, vừa cưỡng bách mấy ông đồ phải học chữ quốc ngữ và chút ít chữ Pháp. Sau đó mấy ông đồ này được dạy hai thứ chữ, chữ Nho và chữ quốc ngữ. Vào khoảng năm 1870, đa số dân chúng trốn lánh việc học. Họ sợ người Pháp dạy tiếng Pháp, rồi đưa lũ học trò thông minh này về luận binh Pháp để làm tay sai. Cha mẹ và con cái phải tách biệt. Nhà cầm quyền ra lệnh kê khai những đứa bé đến tuổi học hành ở những gia đình khá giả, bắt trẻ em đi học theo kiểu bắt lính. Nhiều gia đình tìm cách trồng tréo khai sanh cho con của tá điền hoặc đứa tớ chăn trâu đi học thay thế cho con mình. Và nhiều cậu con nhà nghèo này đã thành tài, trở thành thư ký, đốc phủ hoặc giáo sư. Chương trình giáo khoa chưa được thống nhất từ Nam tới Bắc. Thầy giáo dạy theo bài vở do cấp trên gửi xuống. Phương pháp dạy nhằm vào việc bắt ép học sinh thuộc lòng như ở nhà trường thời xưa. Sau đây là vài bài học thuộc lòng hồi trước năm 1900, dùng chữ quốc ngữ để nhắc nhở đạo Nho. Dọn bài, giải sách chỉ lần cho, rõ nghĩa căn trường, rõ đạo Nho, nấu sự sơ kinh, điều đặng chính, cũng vì xuyên sắn cả thầy trò. Trương Minh Ký. Bài khác phỏng theo thơ nguồn ngôn Pháp hoặc do nhân viên trong ban biên soạn. Đây là bài Gà Lôi Mang Lốt Con Công. Gà lôi mang lốt con công, ỷ mình là lạ, mang đi dông dài, góp công áp lại nhập bày, công đá sể mặt, trầy mài đuổi đi, trở về đồng loại hiệp ti, bạn cũ thấy lạ, sanh nghi không nhìn. Luân lý không mạnh vẫn được đề cao như thời đằng cựu, qua bài luận về tam can, hai vần nhật nguyệt một túi càn khôn. Xem nội tắc lễ nghi, thì biết tam can là đạo trọng, làm cha mẹ cho lành cho thẳng, phận làm con phải hiếu phải cung. Đạo vua tôi trên chúa minh quân, dưới thần tử tận trung tận tiết. Nghĩa chồng vợ lấy ân tình hiệp, cảnh gia hòa phu sướng phụ tùy. Ở xứ Nam Kỳ thuộc địa, người dân Việt học đạo vua tôi. Mặc dù lúc ấy phong trào cần vương chống Pháp vẫn còn mạnh ở miền Trung miền Bắc, những bài học thuộc lòng của nhà trường như ngô nghê nếu chúng ta cứ căn cứ vào phương pháp giáo khoa đời nay. Nhiều danh từ tuy là cao khó hiểu nhưng học sinh vẫn hiểu được nhờ cha mẹ các bậc trưởng thượng giải thích giùm. Khi người Pháp mới qua, số sĩ phu hợp tác với tân trào để lo việc giáo cúng, đa số là người tốt, đáng cho đời sau nhắc nhở. Họ không dám khoe khoang rằng yêu nước, nhưng họ làm công trình xây dựng, phổ biến chữ quốc ngữ, bảo trì những điều hay của luân lý cổ truyền. giới thiệu những gương đạo đức của Tây Phương. Ông Trương Vĩnh Ký đã từng làm thông ngôn cho Pháp theo Công giáo, nhưng con người, lời văn, cách ăn mặc phản phất phong độ nhà hiền triết Việt Nam, một nhà nho đứng ngoài những thành kiến kỳ thị vụn vặt. Công trình của ông Trương Minh Ký tuy khiêm tốn nhưng là những viên đá tốt lót đường cho thế hệ sau. Xin trích dẫn sau đây nhan đề và tác phẩm do ông biên soạn để thấy rõ những món ăn tinh thần lúc bấy giờ, khoảng năm 1898. Thơ ngụ ngôn La Fontaine, truyện Telemachy Du Ký. Như Tây Nhật Trình ghi chép chuyến du hành từ Sài Gòn qua Ba Lê. Chư Quốc hội thoại có hình nói về cuộc đấu xảo quốc tế ở Ba Lê. Vú bần truyện Tây dạy học tiếng Anh Nam, Pháp học Tân Lương dạy chữ Pháp, Ấu học Khải Mông dạy chữ Nho. Hiếu Kinh diễn nghĩa gồm ba thứ chữ Nho, Pháp và Quốc ngữ. Chữ học ra ngôn, trích dịch cách ngôn. Cổ văn Chân Bửu, trích cổ văn Trung Hoa. Khuyến Hiếu Ca, các từ diễn nghĩa, trích thi ca Trung Hoa. Tuồng Joseph, tuồng Phong Thần Bá Áp Khảo. Tuồng Kim Vân Kiều ba thứ. Vần Quốc ngữ, Quốc ngữ sơ giải có hình, sách tập đọc. Nhị thập tứ hiếu diễn ca, Hy Pháp nhập môn, dạy niêm luật thơ ca. Đúng là phối hợp Tây Tàu Việt, một sự phối hợp mà sau này chúng ta noi theo với tài liệu phong phú hơn, với sự nỗ lực to lớn hơn. Mấy quyển sách ấy nhằm vào học trò và những người lớn tuổi. Nhiều người biết chữ Nho nhưng vẫn muốn học thêm chữ Quốc ngữ. Người biết Quốc ngữ muốn học thêm chữ Nho, chữ Pháp. Sách công Trương Minh Ký in rất ít, phương tiện phát hành rất khó khăn, phổ biến trong làng, công chức giáo viên, ít về số lượng nhưng tạo được uy tín. Ở các tỉnh, muốn mua sách thì gửi thơ đến nhà của tác giả hoặc nhà sách ở Sài Gòn. Các thứ sách kể trên này để bán tại nhà Trương Thế Tải ở Sài Gòn. Ai muốn mua thì gửi bạc đến đó. Và để tên họ cùng chỗ mình ở cho rõ thì có người gửi sách lại cho chẳng sai. Chúng tôi không rõ Gia Đình Báo in mỗi lần bao nhiêu số, phát hành như thế nào, có thể phỏng đoán không sai lầm cho lắm là độc giả rất ít, gồm một số công chức ở tỉnh lỵ. Nói như vậy, để đi đến kết luận, mấy tỉnh cũ miệt vườn như Sa Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Long có hoàn cảnh thâu nhận sách báo hơn là mấy tỉnh mới lập về sau này, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu, hồi đầu thế kỷ thứ 20. Sách in ở Sài Gòn vào cuối thế kỷ thứ 19 qua đầu thế kỷ 20 chắc là chỉ phổ biến rất hạn chế ở Huế, Hà Nội vì đường giao thông chưa thuận lợi. Sĩ phu Việt Nam muốn dùng chữ Quốc ngữ như một phương tiện giúp đồng bào mở mang kiến thức, nhưng trên căn bản là duy trì đạo Nho. Khoảng năm 1875-1880, dân số ở Nam Kỳ là 1.620.000. Diện tích trồng tỉa là 520.000 mẫu, tính đổ đồng. Mỗi người sản xuất được 518 kg lúa. Khoảng năm 1881-1885 có 1.730.000 dân, 670 mẫu, mỗi người 604 kg lúa. Khoảng năm 1886-1890 có 1.870.000 dân, mỗi người sản xuất 604 kg lúa. Khoảng 1891-1895 có 2.200.000 dân, mỗi người sản xuất 664 kg lúa. Đại khái, vào đầu thế kỷ 20 này, toàn Nam Kỳ lục tỉnh kể luôn Sài Gòn, dân số chỉ bằng địa phương Sài Gòn năm 1968 mà thôi. Khoảng năm 1901-1905 có 2.950.000 dân, diện tích 1.290.000 mẫu, mỗi người là 637 kg lúa. Khoảng 1911-1915 có 3.220.000 dân, diện tích 1.650.000 mẫu, mỗi người 882 kg. Khoảng 1916-1920 có 3.600.000 dân, diện tích 1.850.000 mẫu, mỗi người 788 kg. Chân số cứ tăng dần, đến năm 1932, ở Nam Phần có 4.300.000 dân, diện tích canh tác là 1.850.000 mẫu, mỗi người là 688 kg lúa. Năm 1932, diện tích canh tác quá thấp vì ảnh hưởng của kinh tế khủng hoảng, giá lúa sụt quá mức. Những con số trên đây giúp chúng ta đi đến nhận định sau đây, mặc dầu chỉ là con số tương đối, không đúng sự thật cho lắm. 1. Trong vòng 36 năm, từ năm 1875 đến 1911, dân số ở Nam Phần tăng gấp đôi, từ 1.600.000 lên đến 3.200.000. 2. Từ năm 1875 đến khoảng năm 1926-1930, mức sản xuất lúa gạo tăng 400%, từ 840.000 tấn lên đến 3.360.000 tấn lúa. Mức sản xuất tính đổ đồng mỗi đầu người đạt mức cao nhất vào khoảng năm 1911-1915. Xem Penat sách đã dẫn. Giai đoạn 1900 đến 1910 nói chung là giai đoạn ổn định ở miền Nam, những cuộc khởi loạn võ trang đều bị dập tắt. Thực dân Pháp biểu dương sức mạnh của kỹ thuật qua công trình đào kinh rạch, lập chợ phố, dùng tàu, xe lửa vào việc giao thông vận tải. Lúa gạo từ Cà Mau chở đến chợ lớn dễ dàng nhờ kinh đào Sà No, kinh Quảng Lộ. Hệ thống kinh đào như mạng nhện đã hình thành, tạo ra hai trung tâm kinh tế mới, tức là vùng ngã 5, ngã 7 thuộc tỉnh Cần Thơ và Rạch Giá. Trước khi người Pháp đến, vùng này còn hoang vu, nhà cửa thưa thớt. Chợ Cần Thơ nay được xem là thủ đô Hậu Giang, chỉ là chợ nhỏ bé, không đáng kể hồi đời vua Tự Đức. Có thể nói Cần Thơ là chợ thành hình trong sự khai thác của thực dân Pháp. Chợ Cái Răng, cách Cần Thơ 5 cây số, trở thành một chành lúa vĩ đại, chỉ thua chợ lớn mà thôi. Thổ ấy, chợ Cái Răng đón nhận lúa của mấy tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu để xay ra gạo chở về chợ lớn xuất cảng. Sau này mỗi tỉnh đều có nhà máy xay lúa, nên vai trò của chợ Cái Răng không còn nữa. Như trường hợp nhà máy và chành lúa ở Bình Đông, Bình Tây ven chợ lớn. Tiêu biểu cho miệt vườn của tỉnh Cần Thơ là làng Long Tuyền ở Rạch Bình Thủy, gồm 11.939 dân, làng Nhân Ái Phong Điền với 10.464 dân. Mỗi làng của miệt vườn nói trên đông đảo bằng dân số tỉnh lỵ Cần Thơ 10.000 người. Để so sánh giai đoạn ấy, chúng ta tạm có những con số sau đây. Mỹ Tho 20.000 người tại tỉnh lỵ, địa phương Sài Gòn 33.608 người, địa phương chợ lớn 120.000 người. Mỹ Tho là tỉnh lỵ xưa đông đảo, đóng vai trò thủ đô thứ nhì của Nam Phần. Nhờ con đường xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho, nhờ đường thủy phát triển đi Nam Vang, đi các tỉnh Hậu Giang.